con cái đời nay nó vậy đó, cho nó ăn học tốn hao bạc ngàn á, rồi nó dắt cái thứ đồ gì ở đâu á về nhà đặng làm xấu hổ cho tông môn. Tôi tức quá mà, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt tôi, chứ nó ở trong nhà đó hả, ra vô tôi thấy nó tôi giận chắc tôi phải đau đó nha.
Ông hội đồng tằng hắn mà nói:
Thôi, việc gì lỡ rồi chỉ giận hờn làm gì, việc nhà để thủng thẳng mà tính, chỉ làm tưng bừng đây thiên hạ họ đàm tiêu chớ có ích gì.
Tôi không tính cái giống gì hết, nếu nó muốn thuận á thì nó phải đuổi cái con nó đi, tôi không có cầm trầu cao tôi cưới thì tôi không nhìn nhận là dâu con của tôi được, không ai được phép cho tôi là mẹ chồng đó nha.
Theo lời thằng ba mới nói chuyện với hai anh em tôi đây thì con nó cũng nhà tử tế mà lại nó có học nữa.
Tử tế có học sao mà lại thằng trai?
Theo lời nó nói thì vợ chồng nó đồng tâm hiệp ý, thương yêu nhau lắm. Trong đạo vợ chồng có chi quý bằng thương yêu nhau.
Kẻ nam người Bắc mà thương yêu cái nỗi gì?
Dầu nam hay Bắc cũng là người Việt Nam hết thấy, một nòi một giống với nhau, kết vợ chồng có hại chi đâu. Vậy chứ coi có nhiều người đàn bà Việt Nam lấy trà lấy chẹt, có nhiều trai Việt Nam lấy vợ đầm đó sao?
Tôi không có chịu. Con của tôi á, là nó phải để cho tôi lựa chọn, tôi cưới vợ cho nó, chứ nó không được phép làm ngang như vậy.
Theo lớp xưa thì phong tục cách giao như vậy, còn theo đời này thì mình phải rộng một chút chứ, chứ bó buộc theo cái phong tục xưa quá sao được. Xin chị nghĩ lại mà coi, thằng ba đó mồ côi cha sớm, chỉ là mẹ chỉ thương nó, chỉ cho nó đi học, chứ chị không có thể dạy cho nó hiểu cái thông gia pháp của Việt Nam được. Từ nhỏ chí lớn nó ở nhà trường, nào phong hóa, nào luân lý thì nó nhờ mấy cuốn sách, nhờ mấy ông thầy dạy nó là mà thôi. Mà sách hay là thầy cũng đều theo Tây hết thảy, tự nhiên là nó phải cảm nhiễm theo phong hóa Âu Tây. Theo phong hóa Âu Tây thì về hôn nhân con trai con gái đều được tự do mà chọn bạn. Vì vậy nên tôi thấy thằng ba đó nó làm trai gia pháp thì tôi buồn một chút, nhưng mà tôi không có nỡ trách nó.
Nó học cái giống gì thì nó học, chứ nó là Việt Nam mà, mà nó bỏ lễ nghĩa Việt Nam, nó làm theo Tây sao được. Tôi nhất định không có chịu đâu nha. Nó đem đi đâu thì nó đem, tôi không có cho nó ở trong cái nhà của tôi đâu nha.
Như Thạch rón rén bước ra, rồi lại đứng một bên mẹ mà năn nỉ:
Con lạy má, con xin má thương dùng phận con.
Mày đã không kể đến tao, bây giờ mà biểu tao thương cái nỗi gì. Thôi, tôi không có còn mẹ con gì nữa mà nói đâu con.
Thưa má, tình mẹ con nặng lắm, còn cái lỗi của con có một chút xíu à. Có lẽ nào má vì cái lỗi nhỏ mọn này mà má đành dứt cái tình nặng nề kia. Con xin má xét lại má.
Tao nhất định như vậy. Nếu mày muốn trọn đạo mẹ con á, thì mày phải đuổi cái con nó đi về cái xứ của nó đi nghe chưa. Còn mày á, đeo theo con đó thì tao không có biết mẹ con cái gì nữa. Tao nói có trước mặt bác với cậu mày đây nè, một người á cũng như cha mày, còn một người cũng như mẹ mày. Vậy mày liệu lấy nghe chưa, mày muốn thế nào á cũng được, tao không có ép đâu.
Như Thạch đứng cúi mặt ngó dưới gạch, nước mắt chảy ròng ròng, rất đau đớn trong lòng nên chàng thỏ thẻ nói:
Thưa má, má nói như vậy cũng như má biểu con cá thỏng mà chết cho rồi. Má bành da xẻ thịt mà đẻ con ra con, có lẽ nào con phụ má là được. Vợ chồng con anh ở với nhau, vợ của con nó đã có thai nghén được 3-4 tháng rồi, con có lòng nào mà bỏ nó cho đành. Nếu má định vậy thì con cùng đường rồi, như có một ngã chết mới chọn đạo mẹ con mà cũng chọn niềm vợ chồng.
Ông chánh bái chứ tài hội đồng nghe những lời ấy thì động lòng nên liếc mắt nhìn nhau, còn bà cả thì bà ngồi trơ trơ không nói nữa. Thầy hội đồng muốn thừa lúc chị đương cảm mà khuyên giải cho dễ, nên thầy vội vã nói rằng:
Thưa chị, trước khi thằng ba này về, chị bàn tính việc cưới vợ cho nó, thì tôi đó đã tỏ ý muốn kiếm một cái chỗ vừa giàu sang, đặng chị làm xui cho nó xứng đáng. Bốn tâm của tôi như vậy đó, chứ không có phải là tôi không có biết lo cho cháu. Tại phần số của nó về hào vợ con á, thì nó định lấy, chứ không có nhờ cha mẹ, nên trời mới khiến như vậy. Mà nó làm bạn với con này á, nó cưới đủ lễ, chứ không có phải là cặp sách gì. Lại con này cũng là con nhà tử tế, và vợ chồng anh ở cùng nhau đã có thai nghén rồi nữa. Vậy tôi xin chị vuốt giận mà hãy xả cho cháu, đặng mẹ con thuận hòa, vợ chồng sum hiệp. Chị giàu lớn, chỉ có một đứa con trai mà thôi, lại con của chị nó ăn học đúng lắm, nó đủ sức gìn giữ gia tài của chị và phụng tử ông bà. Chị chẳng có cần phải giàu thêm nữa làm chi, mà tinh kim chỗ giàu đặng cưới vợ cho nó. Thôi, chị đừng có buồn, Bắc Nam cũng vậy, giàu nghèo cũng vậy, vợ chồng thương nhau là quý hơn hết.
Ba cả lắc đầu mà nói:
Không thể nào tôi hết giận cho được.
Nó trai y chị một chút xíu mà chị giận giống gì dữ vậy?
Tánh tôi hả? Khó lắm anh à. Hễ trái ý tôi hả? Tôi không bao giờ quên được đâu.
Không biết chừng nó làm trái ý chị mà rồi may cho chị đó.
May? May cái giống gì?
Chị khỏi lo chọn lựa, chị khỏi làm đám hỏi đám cưới, mà chị có dâu, lại không có biết chừng đâu đó là một cái dâu ngọt, ấy là may chứ sao?
Biết làm sao mà cậu dám chắc là dâu ngọt?
Mà chị cũng chưa có thử, sao chị lại chê là dâu chua? Chị phải để nó ở ít ngày đặng chị coi cái tánh nết nó ra thế nào, như nó hư rồi là chị sẽ quả trách cho.
Ông chánh bái thấy ý bà cả dịu rồi, ông mới dám xen vô mà nói:
Lời của cậu hội đồng nói phải lắm, thím nó vuốt giận, việc đã lỡ rồi, nếu thím có rầy rà thì sầu sáo trong gia đình không tốt. Bề nào thằng ba cũng là con trưởng nam của thím, để thím hãy thương nó.
Bà cả đứng dậy và đi lại dáng ăn trầu mà nói:
Con tôi á, sao lại không thương? Vì tôi thương nó lắm luôn à, nên nó làm việc xa xôi nên tôi không có chịu được. Tôi mới biểu nó từ chức mà về, đặng mẹ con sum hiệp với nhau, cho tôi khỏi nhớ nó. Ai về nó về, nó đem cái quả về đặng làm cho tôi buồn như vậy nè.
Ông hội đồng cười và nói:
Được con dâu đẹp quá, rồi ít tháng nữa đây lại có cháu nội mà bồng mà chỉ cho là cái quả chứ. Ba, cháu biểu vợ cháu xuống bếp phụ với con hai riết rồi dọn cơm ăn. Chưa rồi, cậu đói bụng, mà chắc anh chánh bái cũng không có no gì. Thằng xã, coi có rượu lấy đem đây uống cho cháu.
Như Thạch đi vô trong, còn Hữu Nghĩa lại tủ rượu, lấy ve, quinquina và ly đem lại rót mời khách. Tại hội đồng kiếm chuyện khác mà nói, đặng bà cả khuây lãng việc dâu con, nhưng mà bà ngồi sắc mặt hầm hầm, không vui vẻ như hồi sớm mơi nữa. Cơm dọn lên bàn, bà cả mời khách ngồi lại. Bà nói bà không đói, nên bà không ăn. Bởi vì ông chánh bái, ông hội đồng ăn với Hữu Nghĩa và Như Thạch thôi. Ăn cơm rồi, khách mới từ giã về nghỉ trưa. Thầy hội đồng kêu Như Thạch lại mà nói:
Chiều mát á, vợ chồng cháu ra thăm cậu nghe không? Dắt vợ cháu ra cho nó biết nhạc.
Dạ, để chiều rồi cháu sẽ đi thăm bà con.
Hơn một năm rồi cháu mới về đây phải không?
Dạ, 18 tháng.
Dữ không? Cháu ra chơi, vườn của cậu bây giờ khác hơn hồi trước xa lắm à. Quýt đã có trái đều hết à. Cậu vừa cũng sung lắm à. Ra mà coi.
Như Thạch đưa khách ra tới lộ, thầy hội đồng nói nhỏ rằng:
Coi bộ chị cả bớt giận rồi đó. Cháu cứ năn nỉ riết chắc em, không có sao đâu mà sợ.
Như Thạch cúi đầu chào cậu với bác rồi thủng thẳng trở vô nhà. Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh, xin mời quý vị nghe kỳ 3.
Bà Cả Kim có cái danh cử phú trong làng Thới An. Tuy bà quá bùa, xong nhà cửa nguy nga, dãy ngang, dãy dọc, lại trong nhà bà sắm những bàn, ghế, tủ ván, thứ nào cũng mắc tiền nên thứ nào coi cũng đẹp. Đã vậy mà bà nhờ rể của bà là Hữu Nghĩa có tánh sạch sẽ, kỹ lưỡng, ngày nào cũng coi cho bạn bè quét tước trong nhà, dọn dẹp ngoài sân, bởi vì nhà đã nguy nga lại thêm có vẻ ngộ nghịnh nữa. Nhưng từ hôm nay, dường như có một bầu không khí nặng nề bao trùm từ ngoài sân vô tới trong nhà, nên ở ngoài coi mất vẻ vui, còn vô trong lại thêm mờ mịt nữa. Như Thạch đưa khách rồi, chàng trở vô nhà thì không thấy mẹ ngồi ngoài nữa, chỉ có một mình Hữu Nghĩa đương sắp ghế lại cho ngay hàng. Chàng bước lại hỏi nho nhỏ:
Má đi đâu anh hai?
Hữu Nghĩa chỉ tay vô buồng đáp:
Má đang nằm nghỉ trong buồng á.
Như Thạch le lưỡi rồi nhón gót đi nhẹ xuống nhà sau. Chàng thấy chị đứng nằm trên võng đưa con, còn vợ ngồi ghé đầu dán đằng trái, không ai nói tới ai hết. Chàng bèn hỏi chị:
Sao chị không có biểu dọn cơm cho má ăn?
Qua mới lên hỏi má thì má nói là má không có đói, má biểu đừng có dọn.
Khổ quá à, má giận em đến nỗi má không chịu ăn cơm, bây giờ biết làm sao?
Ai biết làm sao, tại em làm cho má giận thì em làm sao đó em làm.
Bây giờ má còn đương giận, nếu em lên năn nỉ nữa chắc má rầy. Chị hai, chị làm ơn lên năn nỉ má giùm em.
Ý, ai dám, qua sen rồi má giận luôn tới qua nữa à.
Chị không thương em hay sao chị hai?
Sao lại không thương?
Nếu chị thương thì chị phải hết lòng lo điều đình dùm cho vợ chồng em được an thân mới phải chứ.
Em làm việc quá trời, qua biết làm sao mà điều đình cho được.
Em biết má cưng chị lắm, chị nói giống gì má cũng nghe hết à. Vậy em xin chị làm ơn khuyên giải má cho má đừng có giận nữa, thì vợ chồng em mới gần gũi với chị được.
Cô Nhung bước lại tiếp nói:
Thưa chị hai, vì em thương chồng nên em bỏ cha bỏ mẹ theo chồng vào đây. Từ giày dầu em có sống hay thác, em cũng nhờ cha mẹ chị em bên chồng. Chẳng những là xác thịt mà thôi, đến tâm hồn của em cũng thuộc về nhà họ Lý cả. Vậy em cầu khẩn chị thương dùm em, chị nói hộ cho má hết giận em. Chị làm việc ấy là chị làm cái phước đức lớn lắm vậy.
Có Phụng chúng chính cười rồi quay mặt chỗ khác không trả lời. Như Thạch hỏi vợ:
Em ăn cơm chưa?
Thưa em không đói.
Như Thạch dây lại hỏi chị:
Chị hai, sao chị không biểu bầy trẻ dọn cơm cho chị ăn, đặng vợ của em nó ăn với?
Hồi nãy qua biểu cô lên nhà trên ăn, cổ không chịu lên.
Trời đất ơi, vợ của em sao chị kêu bằng cô? Mắc mỏ gì vậy chị hai?
Vậy chứ ai biết kêu bằng giống gì?
Sao lại không biết? Còn chị biểu nó lên nhà trên ngồi ăn cơm, biểu cái gì kỳ cục vậy?
Chứ ăn dưới bếp coi sao được. Như Thạch rùng vai cười tỏ ý không vui. Cô Nhung ngó chồng và nói:
Em xin anh đừng bận lòng lo cho em, bao giờ mà má ăn cơm thì em mới dám ăn.
Như Thạch châu mày bước ra hàng ba nhà bếp, đi lên đi xuống coi bộ suy nghĩ lắm. Cô Nhung lại đứng giữa cửa, cô Phụng cứ nằm trên võng đưa con, mắt nhắm liêm diêm. Bạn bè người lo rửa chén, người đứng quét bếp, không ai nói chuyện chi hết. Xong một lát họ liếc mắt ngó cô Nhung rồi chúng chím cười, làm cô ngột ngạt khó chịu quá. Như Thạch đi lên nhà trên một chút rồi lại trở xuống kêu vợ biểu lấy cây dù đi thăm bà con. Cô Nhung muốn trình với chị đặng đi theo chồng, xong thấy cô Phụng nhắm mắt nằm êm, chắc cô đã ngủ nên không dám nói. Lên trên nhà trên thì vắng que, Hữu Nghĩa nằm trên gián cũng ngủ nữa. Vợ chồng Như Thạch đi rồi, lập tức cô Phụng nhẹ nhẹ lén con đứng dậy và lên nhà trên. Cô bước vô buồng, dở mùng kêu mẹ và nói:
Má ăn cơm. ăn cơm nghe má. Hai đứa nó dắt nhau đi đâu mất rồi. Má dậy rồi con biết chị Thình nấu cơm nóng cho má ăn.
Bà cả dậy hỏi con.
Nó dắt nhau đi đâu ạ?
Con nghe thằng ba kêu con nọ biểu lấy dù đi thăm bà con với nó. Đi thăm ai đó không biết.
Đã vậy rồi mà không biết xấu mà đi chân cùng lề xóm cùng làng là làm sao?
Coi bộ thằng ba nó mê lắm à.
Họ nói cái người Bắc Kỳ á hả, nó có cái văn nói hay lắm á, không có mê sao được.
Bà cả đi ra ngoài rót nước trà uống. Cô Phụng bước nhà bếp kêu chị Thình nấu một nồi cơm nhỏ đặng dọn lên cho bà ăn. Cô trở lên ngồi chung trên gián với má rồi nói. Má, con nhỏ đó quài ngộ thiệt má ha.
Ngộ với mày, chứ ngộ gì với ai?
Má nói, tại má giận nên má không có thèm ngó kỹ chứ. Con nhỏ đó nó đi á, tướng tốt lắm, mặt mày lại sáng rỡ, tay chân lại dịu dịu, tiếng nói lại ngọt xớt.
Cái thứ đồ đó tự nhiên đó mà, nó phải sửa hình sửa dạng cho phải chuốt ngọt lời nói, nó rù quyến trai mới được chứ.
Đâu để nó làm dâu rồi coi, tài con gái bắt ra sao cho biết.
Làm dâu ai? Làm dâu ai? Ta có chịu đâu mà làm dâu.
Lỡ rồi, nhưng má không chịu rồi làm sao?
Làm sao nó làm, ta không có biết.
Con quay bộ, cậu Năm ưa nó lắm à.
Ôi, cái tánh cậu Năm mày cứ xui xui, ai làm sao nó cũng chịu hết thảy. Nó có học Tây chút đỉnh, rồi nó không có kể phong quá cái gì hết trơn á. Với tao có được như vậy đâu. Hồi nãy nó lùa theo cái quân đó. Tao thiệt mày hả? Bất kiếp!
Thằng ba, nó cậy con năn nỉ giùm với má, đặng má đừng có ghét con đó nữa. Con không có chịu, nó dắt con đó đi, chắc là nó ra nó năn nỉ với cậu Năm nói giùm chứ gì.
Tao làm việc gì á, cũng tại y tao, chứ tao có nghe lời ai đâu mà cậy mà nói giùm.
Má làm gắt quá, sợ nó nổ chứ.
Nổ thì nổ chứ sợ giống gì.
Cô Phụng cười rồi cô đi xuống bếp, coi dọn cơm cho mẹ ăn. Đến nửa chiều có con của thầy hội đồng quyền vô thư cho bà cả hay, rằng thầy hội đồng cầm vợ chồng Như Thạch ở lại ăn cơm tối, nên xin ở trong nhà đừng có chờ. Bà cả cười gằn và nói,
tao có chờ ai đâu mà dặn.
Cô Phụng ngó mẹ cười, làm dâu nha mới có một ngày á, coi mà đã dở hơn con gái ở trong này rồi ra. Làm dâu thì phải lo nồi cơm chỉnh móng, chứ làm dâu gì mà muốn đi thì đi, không có thưa trình cho ai hay hết. Tới bữa cơm cũng không có thèm về lo nữa.
Ha! Nói nghe nha, tao biểu mày á, đừng có nói cho tới cái tiếng làm dâu mà. Tao không nhìn biết ai là dâu tao hết, rõ chưa?
Nói chuyện nghe chơi à, chứ ai biểu má nhìn. Má là cha mẹ, việc cứ vợ cho con. Má định thế nào là quyền tự nơi má, ai mà dám nói vô nói ra.
Tối một lát vợ chồng Như Thạch trở về, bà cả vừa thấy mới vô tới sân, tức khắc bà đi vô buồng tránh mặt. Cô Phụng cũng dắt con đi dỗ ngủ. Hữu Nghĩa thấy Như Thạch bước vô liền hỏi,
cậu ăn cơm ngoài nhà cậu hội đồng phải không?
Phải, tôi đi thăm bà con, ra tới cậu Năm, cậu bắt ở lại ăn cơm, không cho về. Cậu Năm có sai thằng Thế vô trong nhà cho hay mà.
Có.
Ở nhà má có ra ăn cơm không?
Có.
Coi bộ má bất giận tôi hay không?
Coi cũng vậy. Vợ tôi có năn nỉ nói giùm, xong má gạch ngang.
Thì khổ hết sức à.
Như Thạch biểu vợ mở vali, lấy đồ mát ra cho chàng thay, rồi đi vòng vô mấy cái buồng, thấy mẹ với chị ai đầm trong phòng đấy. Trong nhà không có ai dọn dẹp một chỗ nào cho vợ chồng chàng ngủ. Chàng mới lấy một cái chổi lông, bổn thân đi quét bộ dáng gần cái bàn viết, đặng nằm nghỉ lưng. Cô Nhung thấy vậy bèn giành lấy cái chổi đi quét, đoạn cô mở rương lấy mền gối cho tử tế, trên dáng cho chồng nằm. Hữu Nghĩa muốn đóng cửa đi ngủ, Như Thạch nói,
anh chừa cho tôi một cái cửa, đặng tôi ra vô cho nó tiện. Anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi chưa có ngủ đâu.
Hữu Nghĩa đóng cắt cửa, xong chừa cái cửa chỗ bàn viết rồi chạy vô buồng ngủ. Như Thạch dặn đèn lu lu, rồi lại dán nằm. Biểu vợ nằm một bên mà nghỉ. Cô Nhung lắc đầu, lại ngồi gần bên chồng, rồi cầm quạt quạt cho chồng. Kẻ nằm gác tay qua trán, mắt liêm diêm, người ngồi lặng lẽ, tay quạt hơi cho chồng mát. Không ai nói tới ai, nhưng mà có lẽ lúc ấy trong trí mỗi người đều lăng xăng những đường kia nẻo nọ, bối rối với những cảnh vừa ngó thấy, lo lắng về mối tương lai mịt mù chưa biết sẽ ra sao. Một lát, hai người ngó nhau một cái, tuy bóng đèn lu mờ, song thấy rõ cái lần ngó đó chứa đầy những tình thương yêu, những ý cương quyết, dầu sóng gió thế nào cũng không đành rã được khối chung tình, dầu thảm khổ đến đâu cũng không làm tiêu được lời thề ước. Đồng hồ gõ một giờ, rồi gõ hai giờ, mà có Nhung cũng cứ ngồi quạt cho chồng. Như Thạch nắm tay vợ kéo xuống và biểu nằm nghỉ. Cô Nhung nhẹ nhẹ gỡ tay chồng rồi nói nho nhỏ:
Anh cứ nghỉ cho khỏe thôi, đừng lo cho em. Có anh ở bên cạnh, chẳng bao giờ em biết mệt.
Như Thạch ngồi dậy rồi thủng thẳng đi ra ngoài sân. Vầng trăng khuyết hết phân nửa, lững đững treo giữa trời giỏ yến dư, xuống nên cây cỏ lờ mờ, làm cho cảnh vật đều có vẻ buồn bực. Đã vậy lại thêm đêm khuya vắng vẻ, tứ hướng im lìm, làm cho cái cảnh buồn ấy pha trộn cái vẻ huyền bí, khiến lòng người dễ sinh cảm động. Như Thạch nhìn trăng ngắm cảnh, đứng đứng băn khoăn, bỗng thấy cô Nhung cũng rón rén ra đứng một bên chàng. Cái gương mặt hiền từ trung hồng của cô thời nay, bây giờ nó đổi ra gương mặt thảm sầu nhưng nghiêm trọng. Cô nắm lấy tay chàng, thủng thẳng dắt lần đi ra cửa ngõ, thấy có một cái băng bằng cây lót phía trong rào, dưới bóng hai cây mít nhành lá rậm rạp. Cô mời chàng ngồi đó, rồi cô ngồi một bên, tay vịn chàng, nghiêm mặt ngó và nói:
Đôi ta thương nhau nên kết bạn trăm năm, đặng chung bước trên đường đời. Em tưởng sự quyết định của chúng ta là cái hạnh phúc to tát, chẳng có gì sánh kịp. Chẳng dè dự định của em là ảo mộng, không giống với sự thật. Lòng em thương anh thì sung sướng cho em, song nó làm khổ não, nó gây họa cho anh. Vì em mà trong gia đình anh phải xào xáo rối loạn, vì em mà gây ra mối ác cảm giữa má với anh. Em trông thấy em thấy làm hối hận lắm. Tuy nhiên niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh. Em muốn thà đôi ta chịu đau đớn trong niềm vợ chồng, chứ không nên để phai lạt tình mẫu tử. Vậy em xin anh cho em tạm trở về Bắc, đặng cho anh khỏi lỗi với má. Em trở vào sở giáo huấn dạy học lãnh lương để nuôi thân. Em nương có mang, chừng nào sanh con thì em nuôi. Em sẽ nuôi tử tế, em sẽ dạy nó thờ anh, vì dầu đất trời khiến đôi ta không được tái hiệp, em phải cô thân cô lập trọn đời đi nữa. Chút con ấy là cái dấu tích ân ái trọn một năm của chúng ta, cũng đủ làm cho em sung sướng mà vui với sự sống đầy những hy vọng tái hiệp.
Như Thật lắc đầu, tay chọn ngang cổ, mắt ngó ngang mặt vợ, đoạn nghiêm nghị nói:
Em đừng có nói chuyện ngông cuồng. Anh hứa làm chồng em thì chẳng bao giờ anh lìa em được, vì có sự chết mới phân rẽ nhau mà thôi. Nếu anh để em về ngoài Bắc còn anh ở lại trong Nam, thì anh thương nhớ em, chẳng bao lâu chắc anh phải chết. Rồi sự em muốn làm vui lòng má đó đã không có ích cho má, lại còn hại tới anh nữa. Em hiểu chưa?
Dạ hiểu.
Anh khuyên em, nếu em thiệt thương anh á, thì em ráng, hãy ráng chịu nhục nhã khổ não một lúc, hãy ráng làm cho má hết giận mình. Đó là một cái phương chức hay nhất.
Vâng, anh dạy thế nào thì em cũng vâng hết, dù anh có biểu em chết em cũng vâng nữa, miễn là được gần anh. Dù em có phải nhục nhã khổ cực đến thế nào em cũng chẳng nề hà.
Hồi chiều cậu hội đồng có hứa cậu sẽ tận tâm khuyên má đừng có giận hai đứa mình nữa, vậy có lẽ lần lần việc nhà sẽ hết rối được.
Em mong mỏi lắm anh ạ. Hôm nay mặt trăng tuy khuyết mà đêm rằm tới đây nó sẽ lại tròn lại. Nó tròn một cách khả ái quá anh ơi. Cái hạnh phúc của đời chúng ta hôm nay nó cũng khuyết như mặt trăng kia kìa. Sau này nó có được tròn lại như mặt trăng chăng?
Như thật nghe mấy lời tha thiết ấy thì cảm động, nên ngồi im một chút rồi trợn mắt quả quyết rằng
nó sẽ đầy lại, nó sẽ tròn lại. Hoa nhất định làm cho nó sẽ tròn như mặt trăng vậy. Em tin Hoa không?
Cô Nhung ngó chồng rất hữu tình và nói nho nhỏ:
em tin, em vẫn tin anh luôn.
Như Thạch liền ôm mặt vợ vào lòng. Vợ chồng đứng giang duyến dưới bóng trăng. Bỗng có dạng cô Phụng đứng lấp ló trong cửa dọt ra, rồi cô đi mất. Như Thạch không để ý đến. Cách một lát, thấy đèn trong nhà vẫn sáng lên, rồi lại thấy bà cả bước ra cửa đứng trên thềm. Vợ chồng Như Thạch vùng đứng dậy, chừng hai người sắp bước chân lên thềm thì bà cả la lớn rằng:
con này nè, tao nói cho mày biết nhà tao hẳn hòi chứ không phải là cái thoi đĩ riêm, mà mày dám tới đây á làm cái trò trên bọc trong dâu. Hèn chi cái thằng Thạch đó nó mê mày thì phải lắm mà. Đồ hỗn nạn, mày phải đi ra khỏi nhà tao nghe chưa, ra liền bây giờ nè, không cho mày ở đây một phút nào hết.
Như Thạch kéo vợ lên tới hàng ba, chàng quỳ gối chắp tay lại mẹ và nói:
con xin má vuốt giận, đừng có mắng chửi vợ con tội nghiệp, nó có cái lỗi thương chồng chứ chẳng có lỗi gì hết á. Má muốn đánh muốn chửi con bao nhiêu cũng được, xin má đừng có nói động tới nó, rất oan cho nó.
Còn mày nữa, chả chả mày binh hả? Nếu vậy á thì mày coi cái con khốn này trọng hơn tao rồi.
Đi
đi, mày cũng đi cho khỏi nhà tao. Tao, tao không có biết mẹ con nào nữa.
Tội nghiệp con lắm má ơi, vợ chồng con thương yêu nhau lắm, má nỡ nào phân rẽ chỗ đành.
Tao biểu đừng có kêu tao bằng má nè nha, đồ hư. Mê xa đĩ điếm như mày thì là yêu quỷ chứ không phải là con tao.
Vợ của con nó đã có thai nghén 3-4 tháng rồi má.
Ôi tao có màng đâu, cái đồ đó sanh con đẻ cháu cũng nhục cho tông môn tao chứ có ích gì. Mày coi nó lớn hơn thì ta thì dắt nhau đi phức cho rồi, tao không có cho vô nhà tao nữa nha. Đi 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 quách cho rồi. Thằng Hưng đâu? Hưng à, mày vác rương của quân này mà quăng ra ngoài lộ cho tao, làm cho mau á nha, đặng nó đi kéo gai con mắt của tao quá nha.
Bây giờ cô Nhung ngồi dưới gạch, cô mới thỏ thẻ nói:
con lại má, xin má thương con.
Nên ta không cần ai lại tao hết.
Thưa má, từ ngày con lấy chồng thì con đã thuộc về họ Lý, sống con làm vợ họ Lý, mà thác con sẽ làm ma họ Lý, bề nào con cũng ở đây thì chưa biết đi đâu.
Cha chả. Bây giờ tính liều mạng với tao ha, tao biểu mày đi. Nếu mày còn nói ráng ha, tao la làng á nha, rồi hương chức nó bắt đóng trăng á, thì càng thêm mang sâu ra nha. Đi cho mau, đi.
Bà cả vừa nói, vừa cúi xuống, đưa hai tay xô cô Nhung, té lăn cù dưới thềm gạch. Như Thạch lật đật nhảy xuống ôm vợ, đỡ đứng dậy rồi nói rằng:
từ sớm mời tới bây giờ anh đã nói nhiều lần rằng anh không có thể lìa em được. Nay má quyết đuổi em, tức thì má cũng không có muốn anh ở trong nhà này nữa, thế thì anh ở sao được?
Cô Nhung lật đật đưa tay bụng miệng chồng mà nói:
anh không nên nói to lời bất hiếu với má. Má đuổi em thì em đi, em lạy anh đừng đi theo em rồi làm phiền lòng má.
Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rỡ gần đó, bèn kêu biểu vô nhà giác sương và vali đem dùng qua chợ Ô Môn. Chàng lại thấy bà cả xây lưng trở vô nhà thì chàng vội vã nói rằng:
Vợ chồng con cầu chúc cho má ở nhà mạnh giỏi. Con chắc một ngày kia má sẽ nhìn